Chúa ơi, một lần nữa con đến trước ngôi thiên của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Và xin Chúa Ngài dùng lời của Chúa để dạy dỗ và biến đổi cuộc đời của chúng con, để chúng con càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng thì giờ còn lại lên trước ngôi thiên của Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý cụ, với ông bà, anh chị, bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm về một cái đề tài mà tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta cũng không có suy nghĩ gì nhiều lắm về những cái vấn đề này khi mà chúng ta nghe, chúng ta học hay là chúng ta đọc đó. Đó là thân thể sống lại của Cơ Đốc nhân. Nếu mà quý vị có Kinh Thánh mở ra rồi tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc ở tại đây. Cái phần đầu tiên của Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, từ câu 1 cho đến câu phía trước, câu 34 đó. Thì ông Phao-lô, cái vấn đề chính đầu tiên của Phao-lô là giải quyết ở trong chương 15 về vấn đề từ chối tổng quát về sự sống lại. Có một số người tín hữu ở tại Cô-rinh-tô, mặc dù họ đã chấp nhận lẽ thật sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, họ tin là Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại, nhưng mà họ rất là nghi ngờ, hoặc là chưa chấp nhận, hoặc từ chối sự sống lại của tất cả mọi người tin Chúa. Họ tin Chúa Giê-xu sống lại, nhưng mà nói về tín hữu của chúng ta là những người đang thờ phượng Chúa, đang tin sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, thì có những người nghi ngờ, có những người đang từ chối, và có những người cũng không có biết nó có thật được như vậy hay không. Và bây giờ đến câu 35 thì ông Phao-lô mới nói cái vấn đề rắc rối là làm thế nào để có thể có sự sống lại cho tất cả mọi người tin Chúa một cách chân thật. Ý tưởng sự sống lại của tất cả loài người dường như đối với những người tin Chúa của chúng ta ngồi trong nhà thờ dường như là không thể khả thi, vì sự phức tạp và quyền phép cần thiết để làm cho thân thể loài người đã chết sống lại. Ở trong câu 35 hồi nãy chúng ta đọc: nhưng có kẻ nói rằng người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại. Quý vị biết đây là hai câu hỏi rất quan trọng cho những người đọc mà có được sự cảm động của Chúa và có tư duy để chúng ta suy nghĩ. Người chết sống lại thế nào và lấy xác nào mà trở lại. Bây giờ ông Phao-lô mới thách thức ý tưởng cho rằng sự sống lại không thể nào xảy ra cho chúng ta. Cái điều rất là hấp dẫn đó là chúng ta tin vào sự sống lại của Đấng Christ, nhưng mà chúng ta tin những người tin Chúa ở trong hội thánh và chính chúng ta sống lại thì nó nghi ngờ. Và đây là cái câu hỏi mà ông Phao-lô đặt ra để thách thức cái sự suy nghĩ của chúng ta. Tại sao người công nhận một Đức Chúa Trời sáng tạo tạo dựng nên vũ trụ thế gian và trong đó có chúng ta từ không có mà Chúa tạo dựng nên được? Tại sao chúng ta lại suy nghĩ sự Ngài khiến sống lại thân thể của loài người theo bất cứ cách nào sẽ khó khăn hơn cho Đức Chúa Trời hơn là sáng tạo thân thể loài người từ lúc ban đầu? Quý vị hiểu không? Chúng ta tin Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 mới đến đoạn 3. Chúng ta tin Chúa ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Từ cái không có Chúa dựng nên. Chúng ta tin cái điều đó. Và chúng ta tin là Đức Thánh Christ sống lại. Nhưng mà đến cái phần của chúng ta và những người của chúng ta ở trên đất trần này thì chúng ta lại nghi ngờ, bởi vì cái sự phức tạp và cái quyền phép cần thiết để có thể dựng một người đã chết từ thời của Abraham, từ thời của Môi-se, từ thời của David, từ thời năm 1900 lẻ mấy đó, làm thế nào để được dòng sống lại? Và đó là những cái điều thực tế ở trong cuộc sống của chúng ta làm cho chúng ta nghi ngờ, và chúng ta nghĩa là chưa có chắc và không có bảo đảm. Ông Phao-lô đứng trước vua Agrippa ở trong Công Vụ đoạn 26 câu 8, ông nói như vậy: ủa nào các ông há lại ngờ, chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Tôi không biết giữa vòng của chúng ta có ai không, chúng ta không cần phải nói lớn, chúng ta cũng không có chắc là thân thể của chúng ta được sống lại. Tại sao ngày nay một số cơ đốc nhân ngồi trong nhà thờ là trở nên bối rối và khó chịu về việc làm thế nào Đức Chúa Trời có thể làm sống lại thân thể của những người đã mất tích trên biển và trong chiến tranh xác bị nổ tan xác luôn, và trong kinh nghiệm thực tế của chúng ta hỏa táng, và không nhiều thì ít chúng ta cũng dự phần hoặc có thể tham dự vào trong những cái sự hốt cốt. Và chúng ta có thể suy nghĩ rằng là tại sao Đức Chúa Trời khiến những thân thể sống lại là điều phi thường và mầu nhiệm và không thể tin được, hơn là sự sáng tạo vũ trụ từ cái không có mà Chúa đã tạo dựng nên như chúng ta thấy ngày hôm nay. Người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Và nếu chúng ta không hiểu được điều này thì nó ảnh hưởng đến cái niềm tin của chúng ta rất là lớn, và nó sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta sống, chúng ta thờ phượng và chúng ta hầu việc. Người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Tôi đã hỏa táng người thân của tôi rồi. Tôi là một thuyền nhân năm 1980. Có những người vượt biên thời bấy giờ đã nằm ở trong cái lòng đất sâu của đại dương rồi. Và cá, thưa quý vị, nó đã rỉa, nó đã ăn rồi, và cá đó đã được bắt đem vô trong bờ để bán, và người ta đã mua cá đó, người ta ăn rồi, và cái tiến trình cứ như vậy mà tiến tới. Bây giờ còn cái gì nữa để mà dựng nên, để hoạt dụng, để mà sống lại? Và quý vị biết có một cái điều ở trong thế giới của chúng ta, nếu nói tới thì quý vị sẽ hiểu. Ở tại Ai Cập, quý vị nghe cái từ kim tự tháp Ai Cập rồi. Cái mục đích của kim tự tháp Ai Cập đó là người ta muốn bảo tồn cái xác chết, để sau này có xác chết mới có hy vọng là sống lại. Và ông Phu-rơ và Pharaoh đã, tháng 5 năm 2023, đoàn nam giới sẽ tổ chức một chuyến đi sứ thánh Ai Cập và Jordan tháng 5. Chi tiết sẽ ra sau đó, trong cuối tháng này. Nhưng mà quý vị qua bên đó, đi vào trong kim tự tháp Ai Cập, cái mục đích duy nhất để xây cái kim tự tháp đó là một cái nấm mồ. Và ở Việt Nam của chúng ta có những cái nấm mồ ở trong cái làng mộ bia gì đó. Tôi không có tin cho đến khi sinh viên ở từ Việt Nam đi qua học, họ cho tôi thấy tốn khoảng gần 125.000 đô la xanh để xây một cái mộ bia cho một người thân của gia đình mình. Nó gần, nó không có lớn như là cái mộ bia ở tại cố đô Huế, nhưng mà nó cũng tốn khoảng 125.000 đô la xanh. Người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đi tìm cái xác chết của một người đã chết tại trận Hà Lào, hoặc trong cuộc chiến tranh Việt Nam mình không tìm được xác? Làm thế nào Chúa dùng cái máy gì mà Chúa rà như vậy để mà ra được mấy cái hột cát, hột bụi đó? Và Chúa bây giờ nói xin lỗi quý vị, nếu mà đã nằm ở dưới cái biển sâu, cái đáy của biển sâu đó, thì đâu có còn gì nữa để mà ra. Nó đã vô trong bụng con cá, và con cá đã bán được vô trong đất liền rồi. Và như vậy đó, cứ tiếp tục. Câu hỏi có liên quan chặt chẽ là những thân thể Đức Chúa Trời khiến sống lại đến với, sau khi mà sống lại đó, là loài thân thể nào? Quý vị vừa mới đọc một phân đoạn kinh thánh rất ư là đọc qua chúng ta thấy nó rất ư là bình thường, nhưng mà ở trong đó giấu kín những cái điều rất ư là sâu sắc về lẽ đạo của Chúa. Từ câu 36 đến câu 38 minh họa sự sống lại. Quý vị theo dõi ở trong kinh thánh của mình, Sứ đồ Phao-lô đưa ra một hình ảnh minh họa thông thường, tự nhiên, theo ba cách quan trọng. Sự sống lại tương tự như cây trồng, và tăng trưởng của cây trồng, dạng thể ban đầu bị giải thể, và dạng thể ban đầu và cuối cùng khác nhau về loại. Tuy nhiên, hai dạng thể này đều có tính liên tục. Cái dạng thể đầu tiên đó là một cái hạt giống, có thể là hạt đậu xanh, hay là đậu, ở đây có đậu đen đây. Và những hạt đậu này, thưa quý vị, nó sẽ bị giải thể. Giải thể có nghĩa là khi hạt đậu này rớt xuống dưới đất, nó phải chết. Nếu mà hạt đậu này ở trong gian đoạn 12, chậm nữa tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Nếu mà hạt đậu này rớt xuống đất mà cứ giữ y nguyên như hạt đậu đẹp như vậy ở trên mặt đất, thì không có sự sống và chẳng bao giờ dẫn đến cái cây, ví dụ như là cây đậu đen, cây ớt hay là cây xoài, cây gì đó. Nhưng mà khi cái hạt này, đây là một cái hạt dạng thể, là một cái hạt, khi đã chết rồi thì tiến trình sự sống dẫn đến, và cái cây này không còn là cái hạt nữa, nhưng mà nó ở trong cái dạng thể là một cái loài cây. Và đó là cái hình ảnh trong thực tế mà Chúa đã dùng ông Phao-lô để kỹ thuật lại cho chúng ta ngày hôm nay, để hiểu về sự sống lại. Hạt giống rơi xuống và nó phải chết để có thể được tăng trưởng. Và cái dạng thể đầu tiên của một cái hình dáng, dạng thể của một cái hộp, ban đầu bây giờ bị giải thể, bị chết, bị phân hóa. Và cái dạng thể ban đầu và cái dạng thể cuối cùng, nếu nó là đậu xanh, hạt đậu xanh, thì cái cây cũng phải là hạt đậu xanh. Không thể nào cái hạt đậu xanh mà ra cây ớt. Sự sống lại không thể xảy ra, bởi vì sự sống lại xảy ra ở trên quy mô nhỏ, liên tục, ở trong cái thế giới thực vật. Nhà tôi ở nhà, bà có trồng mấy cây bầu. Tôi hồi trước, mặc dù tôi ở Đà Lạt, nhưng mà mấy cái chuyện đó tôi không bao giờ để ý và không bao giờ nhìn hết đó. Nhưng mà đến khi mà tôi thấy được cái bầu ban đầu nó một chút về thôi, ngủ một đêm qua nó dài khúc vậy nè, qua một đêm nữa nó dài thêm khúc. Nghĩa là mình cũng đứng, mình rất là bối rối, mình nói ủa sao nó nhanh quá vậy. Chỉ nó một đêm ngủ thôi. Thành ra bây giờ để tôi giải thích cái này để quý vị thấy sự giải thể. Cái chữ này có thể có nghĩa là cái sự chết và cái sự phân hóa. Đầu tiên là sự tương tự của sự giải thể, hay còn gọi là sự chết, sự hủy diệt. Khi mà một hạt giống được trồng trên mặt đất thì nó phải chết. Thực sự phân hủy dưới dạng hạt giống, nó phải ngưng tồn tại ở dạng thể của một cái hạt ban đầu của một cái hạt giống, trước khi có thể sống ở dạng thể cuối cùng như là một cái cây trồng. Và áp dụng cùng một hình ảnh, Chúa Giê-xu phán như vậy ở trong gian đoạn 12 câu 24. Quý vị ghi xuống về nhà đọc. Ở trong gian đoạn 12 câu 24, Chúa phán với các môn đồ như vậy: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo giống xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Trước khi Chúa Giê-xu Christ có thể ban kết quả của sự cứu rỗi cho chúng ta, thì Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá. Khi mà đọc lời của Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào những cái suy nghĩ là tại sao Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan quyền phép tất cả mọi sự, tại sao Chúa không tìm ra một cách cứu rỗi nhẹ nhàng, êm ái, du dương và tình cảm hơn? Tại sao Chúa Giê-xu phải đến thế gian là con độc sanh của Đức Chúa Trời, phải chết một cách dã man ở trên thập tự giá? Không phải vì tội lỗi của Chúa, nhưng mà Chúa đã gánh thế tội lỗi của chúng ta. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời khôn ngoan quyền phép như vậy không tìm ra được một phương án giải quyết khác nhẹ nhàng hơn sao? Tương tự như vậy, trước khi chúng ta có thể dự phần vào kết quả của sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, hoặc là chúng ta muốn có kết quả trong cuộc sống của chúng ta thờ phượng và hầu việc Chúa, trong sự hầu việc Ngài, thì thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị, chúng ta phải chết. Bây giờ chẳng lẽ tôi ra nằm ở ngoài nấm mồ thì làm thế nào tôi hát thờ phượng Chúa, làm thế nào tôi nấu ăn, làm thế nào tôi tham gia vào chứng đạo? Ở đây Chúa nói về sự chết của xác thịt, của bản ngã. Ở trong câu 25 của đoạn 15 này, ai yêu, ở trong câu 25 của gian đoạn 12, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Ngày hôm nay chúng ta không bằng lòng chết. Chúng ta không có bằng lòng chết. Bây giờ nói chữ chết nghe nó có vẻ tiêu cực quá. Chúng ta không có bằng lòng được Chúa biến hóa. Chúng ta không có bằng lòng đầu phục Chúa để Chúa tái sanh chúng ta. Chúng ta chỉ muốn ở trong cái dạng, thể dạng của một cái hộp xinh xinh đẹp đẹp này thôi. Đừng bao giờ quý vị nói, tôi không biết cơ đốc nhân của chúng ta có bao giờ thắc mắc là tại sao nếp sống của chúng ta không có kết quả cho Chúa không? Hay là chúng ta coi cái vấn đề chúng ta đi thờ phượng Chúa, chúng ta đi vào, chúng ta đi ra, chúng ta đi vào, chúng ta đi ra, đi riết rồi nhiều khi chúng ta đi như đi xem lễ. Không có một kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh. Không bao giờ kinh nghiệm được sự tái sanh của Đức Thánh Linh. Không bao giờ kinh nghiệm được sự sanh lại từ trên trời. Chữ nghĩa gì đó mình muốn dùng thì dùng đi. Và có bao giờ mình thắc mắc là tại sao nếp sống của mình nó như là bị trơ vậy? Như ở trong tiết nói, đây không phải là danh từ của tôi nghe, bị đứng. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi bị đứng đi mà không ra trái. Tiết đoạn 3 câu 14. Cuộc đời của chúng ta đứng, chúng ta không có kết quả, chúng ta không có trái, mà hình như nó cũng chẳng xi nhê gì mình hết. Trong đầu mình không bao giờ động não, mình không thấy nó kỳ kỳ. Mình cứ đi vô rồi đi ra, đi vô rồi đi ra, rồi làm riết lại mình như người khách là Galilee vậy, ở trong hội thánh. Đèn ở trong phòng vệ sinh cháy bóng cũng không biết, mà thấy nó cháy bóng cũng nhìn vậy thôi. Nước đổ ra ở trên sàn nhà mình cũng nhìn vậy thôi, và mình đi vòng qua và đi tới. Nó liên quan đến cái sự hiểu biết của chúng ta về sự sống lại của thân thể. Nó liên quan đến cái niềm hy vọng của chúng ta là sự trở lại của Đấng Christ. Niềm hy vọng của cơ đốc nhân của chúng ta, tôi nói nữa cho đến khi nào quý vị chán thì thôi. Niềm hy vọng của chúng ta không phải là chúng ta không có dính COVID-19. Và niềm hy vọng của chúng ta không phải là chúng ta làm sao đó chết cho nó còn xác. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, thân thể trần thế của Ngài chết. Nó không còn tồn tại như một thân thể trần thế. Cũng giống như những cây trồng phải có sự kết thúc phân hủy chết của cái cũ trước khi có thể bắt đầu một cái mới. Trong trường hợp của loài người, một thân thể này sẽ chết để trao sự sống cho thân thể khác. Tôi dâng mình hầu việc Chúa giống như là tôi dâng thân thể của tôi để cho Chúa được sử dụng, cho Chúa sử dụng. Và nếu Chúa sử dụng, cái mục đích của tôi đi hầu việc Chúa là để cho những người khác họ có được sự sống của Chúa. Còn cuộc đời của tôi, thân thể của tôi và tất cả những cái gì của tôi đó, nó được ở trong Chúa rồi. Và cái niềm hy vọng của tôi đó là sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tính, sẽ toán, chúng ta sẽ dù dừ, chúng ta sẽ ngần ngừ để mà tính thiệt lỗ thua được. Đó là cái sự giải thể của cái hạt. Nhưng mà khi cái hạt này chết, nó có cái sự khác biệt trong cái quá trình phát triển của cây trồng và trong sự sống lại của thân thể, đều có sự khác biệt giữa dạng thể của cái hạt và dạng thể cuối cùng là cái cây mang đầy sự sống và đem rất là nhiều hạt ở trên cây đó. Cái hạt giống này nó phải mất đi cái tính được nhận dạng là hạt giống. Khi quý vị đi hầu việc Chúa, dù quý vị là bác sĩ, dược sĩ hay sĩ, thì cái tính nhận dạng của quý vị ở tại đây là hạt giống, nó phải được mất đi. Để càng ngày càng được trở thành một cây trồng càng ngày càng hơn như cây sẵn sàng cho mùa gặt, và trở thành như một cây dành cho mùa gặt. Nhưng bản thân hạt giống của chúng ta gieo, dù đó là lúa mì hay bất cứ là cái gì, thì chẳng khác gì chúng ta sẽ có cây lúa mì ở trong tương lai. Chỉ sau khi chúng ta phải thoát thể, phải biến dạng, phải đổi dạng, ngưng là hạt giống, thì hạt giống mới đó mới có thể trở thành cái cây sẵn sàng cho mùa gặt, để người nông dân, ở trong trường hợp này là Chúa, sẽ thu hoạch mùa. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu được cái sự sống lại này của Chúa, thân thể sống lại. Còn nếu không đó, chúng ta đi hầu việc Chúa mà chúng ta muốn người ta phải gọi mình là bác sĩ, chúng ta muốn đi hầu việc Chúa mà chúng ta muốn một người khác phải gọi mình là kỹ sư. Ở tại California có mấy năm trước, khi mà tôi còn ở bên đó sống hầu việc Chúa, cái card visit, cái business card của một người hầu việc Chúa, quý vị không có tưởng tượng được. Mình nhìn, mình đọc, mình cảm thấy muốn ói. Lawyer/entrepreneur/engineer/developer/mục sư Nguyễn Văn Sẽ. Khi mà quý vị nhìn cái business card của một người như vậy, quý vị không cần phải gặp mặt. Khi mà chúng ta đã chết thì cái sự sống ở trong chúng ta nó vẫn còn như vậy. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời, nó vẫn như vậy và nó tiếp tục đi, nó không có mất cái gì hết. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thân thể của Chúa được tôn vinh và hoàn toàn khác biệt với cái thân thể đã chết khi bỏ vào trong mồ. Thể xác bước ra khỏi mồ là thể xác khác biệt với thể xác được đặt ở trong mồ sâu trước đó. Và thể xác được sống lại không còn bị giới hạn bởi thời gian, không gian và vật thể. Quý vị hỏi là có thiệt không? Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu đã đi từ nơi này đến nơi khác, và Ngài không đi lại bằng bất kỳ cách thức vật lý thể xác nào ở trên thế gian này. Ngài bước đi qua tường vào trong phòng để gặp các sứ đồ và môn đồ đang ngồi ở phía trong. Ở trong Luca đoạn 24 câu 15 ghi lại điều đó. Chúa Giêsu vào trong phòng mà không cần mở cửa. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta đi hầu vị Chúa, nó có rất là nhiều những khó khăn và thách thức. Không có ai đi hầu vị Chúa mà nó trơn tru và dễ dàng hết. Nhưng mà nếu chúng ta có cái được cái sự khác biệt là bởi vì chúng ta đã chết để cho sự sống của Chúa được tuôn trào qua đời sống của chúng ta đến với những người khác, thì chúng ta sẽ có cái tính khác biệt đó. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đi xuyên hình, đi qua những khó khăn, những thử thách đang nằm ở trên đất, đang đầy dẫy ở trên đất và đang chờ mình. Ở trong Luca đoạn 24 câu 15, các môn đồ với sứ đồ sợ muốn chết, đóng cửa cho chặt, không có cửa, chốt này, khóa kia, đồ nọ, làm đủ kiểu hết. Nhưng mà Chúa không cần phải gõ, Chúa đi xuyên tường. Trong cái thân thể trần thế của Chúa Giê-xu đã không làm những điều đó, nhưng mà sự sống lại đã thay đổi cái thân thể của Chúa Giê-xu theo những cách kỳ diệu và căn bản. Và khi Chúa Giê-xu trở lại, tất cả các thân thể được sống lại sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu và hoàn toàn khác nhau. Và Chúa dùng cái minh họa của sự sống lại đó, trước hết là sự giải thể, sự chết, sự hủy hoại, rồi đến cái tính khác biệt giữa cái hạt và cái cây. Nhưng mà Chúa muốn nhắc cho chúng ta biết, khi Chúa dùng những vật tạo dựng của Chúa đó để dạy cho chúng ta một cái nguyên tắc là có cái tính liên tục. Bất chấp sự khác biệt giữa cái hạt với lại cái cây, nhưng mà vẫn có cái tính liên tục giữa cũ và mới. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hạt giống cho một hình thể riêng biệt. Câu 38. Nếu mà quý vị muốn nói về biển giáo, về thuyết gọi là tiến hóa đó, câu kinh thánh này giết thuyết tiến hóa và đóng tin trên tường rồi. Chúa tạo dựng loài nào ra loài đó. Và ngày hôm nay anthropology, khảo cổ học, họ tìm ra tất cả những cái xương, tất cả những cái gì còn lại của tất cả những giống, những vật, những loài từ lúc ban đầu sơ khai cho đến bây giờ. Và họ thấy rõ ràng là nó có những cái gọi là fossil gap. Con khỉ nó có thể cao 4 feet, rồi con khỉ cao 5 feet, con khỉ cao 6 feet, nhưng mà nó chỉ là một loại khỉ. Người Việt Nam của chúng ta ở bên Việt Nam cao lắm là giỏi lắm, cao lắm là một khoảng 1 thước 1. Nhưng mà qua Mỹ này, nhờ ăn, nhờ uống, nhờ điều kiện, con và cháu của chúng ta nó có thể là 1m7, 1m8, 1m9. Nhưng mà nó vẫn là Việt Nam mít. Dù chúng ta có đổi tên nó là quốc hô lốp cốp, đi trên đường bóng 7, Johnson gì đó, nó cũng chỉ là người Việt Nam mít thôi. Hạt giống này thay đổi hoàn toàn, nhưng nó vẫn tiếp tục như cùng một dạng sống. Hạt bắp không trở nên dạng bầu, và hạt đậu không trở thành xoài. Và Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi loài giống một cái thân thể của riêng nó, nhưng mà bản sắc tiếp tục trở thành cái cây trồng của cái bản thể của nó thôi. Để chứng minh cho quý vị thấy, sau khi Chúa Giê-xu sống lại trên đường Emmaus, không ai nhận ra Ngài cho đến khi Ngài bày tỏ chính Ngài cho họ. Nhưng mà một khi Chúa Giê-xu bày tỏ Chúa cho họ rồi thì họ nhận ra được Chúa. Kinh Thánh, đó là lẽ mầu nhiệm của Kinh Thánh. Chúng ta đọc, nhưng mà nếu không được bày tỏ của Đức Thánh Linh, chúng ta cứ đọc tiếp nữa đi. Nhưng mà khi Chúa Thánh Linh bày tỏ ra cho chúng ta hiểu, thì cũng chừng đó chữ in bằng mực đen trên trang giấy trắng. Chứ không phải là khi mà Chúa bày tỏ là Chúa viết nó trở thành một cái trang khác cho mình đọc đâu. Cũng là cái chữ đen đó trên trang giấy trắng đó, trong cuốn Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa mở mắt và Chúa ban ơn để cho chúng ta hiểu. Các môn đồ biết khuôn mặt của Ngài, và họ nhận biết bên hông bị thương của Ngài và bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu phán với Thô-ma là: hãy đặt bàn tay ngươi nơi hông ta. Và tương tự như vậy, thân thể được sống lại của chúng ta là những tín đồ sẽ có tính liên tục với thân thể chúng ta hiện có. Không phải là lên thiên đàng xong tôi như vậy cái trở thành cái người khác, không ai nhận ra mình hết. Đó một là trong những cái sự suy nghĩ và sợ hãi của người tín đồ đó, Nhưng mà quý vị có những suy nghĩ đó, quý vị phải nói lớn tiếng lên để cho có người giải thích cho mình biết. Còn những người ở những tôn giáo khác nghĩ rằng là bây giờ là tôi là con người, kiếp sau tôi sẽ làm con chuột, mà vẫn có người tin. Tất cả quý vị ở ngồi tại đây nghe được cái sứ điệp này buổi sáng hôm nay, quý vị phải có trách nhiệm nói tôi là con người, mà kiếp sau trở tôi thành con chuột, kiếp sau nữa tôi thành con gián, kiếp sau nữa tôi còn thành con kiến. Thưa quý vị, có niềm hy vọng gì ở trong hệ thống tôn giáo đó mà người ta vẫn tin? Những người có bằng tiến sĩ vẫn tin, những người là MD vẫn tin, vẫn chùm hung chổng cái gì ở phía sau lên mà lại xói tráng luôn. Thân thể của chúng ta sẽ chết và chúng sẽ có sự thay đổi hình dạng, nhưng mà đó vẫn là thân thể, và thân thể của chúng ta chắc chắn là không quá khó tin Đức Chúa Trời Đấng đã thực hiện cái tiến trình này hàng ngày, trải qua biết bao nhiêu thế kỷ ở trong cuộc sự tạo dựng. Và bây giờ quý vị đã nghe buổi sáng hôm nay, quý vị phải tin rằng chúng ta là người tin Chúa một cách chân thật, chúng ta sẽ được Chúa dựng sống lại. Và khi đó quý vị không có còn sợ hãi nữa là tôi sợ mà đi ra ngoài lỡ cá sấu nó ăn rồi sao, rồi người ta bắt con cá sấu đó người ta làm thành cái bóp cho tôi mua, rồi lấy cái gì tìm ra Chúa, lấy cái gì Chúa ra như vậy mà Chúa sẽ nói lại. Chú vì cho tôi nói, nhiều khi mình rất là mâu thuẫn với chính mình. Mình tin cái điều mà ở trong sáng thế ký, đó là một cái niềm tin ghê gớm lắm. Mình tin Đức Chúa Trời toàn năng là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên muôn vật vũ trụ và trong đó có chúng ta từ cái không có. Chúng ta nói chúng ta tin cái đó, nhưng mà đến khi cái sự sống lại, chúng ta nói no, oh, too much. Rồi cái dạng thể của thân thể được sống lại như thế nào? Từ câu 39 đến câu 42, ông Phaolô bây giờ mới khai triển thân thể sống lại của chúng ta sẽ khác với thân thể ở trên đất. Nhìn thấy cái sự khác biệt rất lớn ở trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên đặt câu hỏi về khả năng tạo ra các thân thể khác biệt nhưng liên tục của Ngài như thế nào. Quý vị đọc từ câu 35 xuống, quý vị sẽ thấy đây là cách biện giáo của Chúa đây, về nói về thuyết tuyến hóa. Trong thế giới sinh học, xác thịt của con người hoàn toàn phân minh khác biệt với xác thịt thú vật hoặc là chim chóc. Tất cả xác thịt của tất cả loài động vật ở trên mặt đất này không cùng một loài, và mã sinh học bó buộc với nhau và độc nhất vô nhị. Không có bằng chứng khoa học có thể lập lại hoặc chứng minh được một dạng thể của sự sống nào có thể được thay đổi hoặc có thể thay đổi qua một dạng thể của sự sống khác. Cái đó ngày hôm nay khoa học sinh học và vật lý và tất cả hóa học đã biết cái điều đó rồi, nhưng mà thế gian này vẫn cứ tiếp tục nói dối với những người ở trên thế gian này là con người của chúng ta đến từ một cái giống gì đó. Tại vì ăn ngon, ăn no và ăn nhiều xương quá, rồi từ từ bốn chân nó leo lên còn có hai chân, rồi cái hai cái chân dài đó tự nhiên không làm gì hết, nó rút lại trở thành cái tai, giống như Transformer vậy đó. Và tất cả mọi người lăn bò ra tin. Bây giờ quý vị nói thực vật, trong lời của Chúa nói cái gì? Trong câu 40, quý vị nó tưởng nói Chúa nói trên đất này không thôi hả? Cũng có những thiên thể thiên đàng, rõ ràng là khác biệt rất nhiều so với những thiên thể trần gian ở trong vinh quang, tức là bản chất và hình thức. Có những cái thân thể thiên đàng khác với những cái thân thể của trần gian này. Mặt trời khác rất nhiều so với mặt trăng. Đức Chúa Trời treo lên trước mặt vậy đó mà nó còn chưa thấy nữa. Quý vị có kinh hoàng không? Đức Chúa Trời treo ngờ ngờ đó tất cả mọi người, từ văn minh cho đến lạc hậu, từ thời này qua thời kia, Chúa treo ngờ ngờ trên mặt và thờ ngó đó mà không thấy. Mặt trời khác rất nhiều với mặt trăng, và mặt trời và mặt trăng khác với các vì sao. Trong thiên văn học, chúng ta biết rằng nhiều thứ thường được gọi là sao, nhưng mà thực sự đó là những hành tinh. Và đó, do đó tương tự như trái đất, mặt trăng, trái đất và mặt trăng và các ngôi sao thực sự chính là mặt trời. Nhưng mà Phao-lô đang nói về cái từ cái quan điểm của sự nhận xét của loài người. Đây, nếu quý vị học thần học đó, đây là sự mặc khải tự nhiên. General revelation. Tất cả những cái gì ở chung quanh chúng ta, Chúa để ngay trước mắt đó. Chúng ta mắt một tròng, hai tròng, ba tròng, mắt rất là cái nhiều cái kiến đeo mắt, nó tốn gần 1.000 đồng luôn, nhưng mà đeo vô mà không thấy gì hết trơn. Các ngôi sao tạo ra ánh sáng riêng của chúng nó, trong khi hành tinh và mặt trăng chỉ phản ánh ánh sáng do các ngôi sao chiếu ra mà thôi. Và theo cách đó, hai loài thiên thể rất khác nhau về vinh quang, có nghĩa là được sự, cái đặc tính của nó là từ nó phát sáng ra hay là từ nó phản ánh thôi, và bày tỏ cái sự vinh quang phát lộ đó ra. Nhiều khi đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta hiểu được sự sống lại của thân thể, và chúng ta đọc được tới đây đó, để chúng ta thấy dàn thể của thân thể được sống lại, thì chúng ta biết được cái vị trí của mình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu 16, ai có học thần học mở rộng thì biết đây là luật trách nhiệm. Chúng ta không có ánh sáng tự mình phát ra, nhưng mà chúng ta phản ánh cái ánh sáng của Đức Chúa Giêsu Christ tỏ rọi trong cuộc đời của mình. Và mình đừng bao giờ lầm lẫn khi Chúa nói các ngươi là sự sáng của thế gian. Không phải các ngươi là sự sáng của thế gian là mình có hai cái đèn chỉ nhưng mà mình chỉ phản ánh lại cái sự vinh quang, cái điều gì đó và sự sống của Chúa, sự thánh khiết của Chúa ở trong đời sống của chúng ta thôi. Và nếu quý vị đọc tới đây, quý vị sẽ thấy cái sự mầu nhiệm và huyền bí của Đức Chúa Trời, ai mà hiểu nổi. Giống như ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 29 câu 29, sự bí mật thuộc về Đức Chúa Trời. Để tôi đọc ở đây cho quý vị nghe. Những sự bí mật thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta. Toán, lý, hóa, đó là những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời thuộc về chúng ta. Nhưng mà Chúa vẫn có những cái sự bí mật mà Chúa vẫn còn đang giữ đó. Tất cả ngôi sao đều khác nhau, cũng như tất cả những cái snowflake đều khác nhau, cũng như mọi thực vật đều khác, và mọi vật khác nhau, và mọi con người đều khác nhau. Và Đức Chúa Trời có năng quyền sáng tạo vô hạn, bao gồm năng lực làm cho vô cùng, vô cực, vô hạn trở nên đa dạng. Và khi quý vị suy gẫm điều này thì quý vị phải càng tin Chúa, càng chung thủy với Chúa hơn, càng chính chuyên với Chúa hơn, càng tin cậy Chúa một cách rõ ràng hơn. Tại sao chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời khó có thể tái tạo và phục hồi thân thể của con người, bất kể hình thức dạng thể là gì? Nếu mà ai có học về vật lý một chút xíu đó, quý vị sẽ thấy tất cả những cái gì mà dating carbon 14 về vấn đề những cái xương, những cái cốt của mấy con vật thể hồi xưa đó, của khảo cổ học đó. Về cái phương diện, nói phương diện về vấn đề khoa học, thì khi quý vị làm những cái điều đó, quý vị không thể nào extrapolate nó giống như là một cái điều mà chúng ta làm ở trong cái lớp được. Tại vì có một cái sự giả định rất lớn, và hai điều mà chúng ta phải bắt buộc phải biết, đó là cái nhiệt độ của cái thời bấy giờ và cái áp suất của thời bấy giờ nó phải bằng thời này. Và đó là lý do tại làm sao mà tất cả các nhà khoa học đều nói là trái đất và dải thiên hà này có khoảng 475 tỷ năm. Là vì họ tính cái đó dựa trên cái giả định của họ là cái áp suất của thời bây giờ nó giống như bây giờ, và cái nhiệt độ lúc bây giờ nó phải giống như thời này. Quý vị có biết là có cái ở trong cái, chúng ta đã coi những cái phim ảnh rồi, và chúng ta biết cũng là mấy ông bác học đó thôi, ông nói là từ cái thời kỳ cái gì đó ban đầu, rồi có thời kỳ đến thời kỳ đá băng phải không, Ice Age, rồi đến những thời kỳ khác, họ nói như vậy đó. Nhưng mà họ không có make sense được đối với họ. Có thể cái nhiệt độ lúc thời bây giờ nó khác với nhiệt độ bây giờ. Mà nếu bây giờ chúng ta đi tính những cái này, tính những cái xương, cái cốt này, mà dựa ở trên hai cái giả định là nhiệt độ và cái áp suất, nó giống như từ lúc ban đầu đó, là quý vị nhảy quá xa và nhảy quá cao. Cũng vậy, sự sống lại của người chết cũng như vậy thôi. Sự sống lại của thân thể sẽ khác với thân thể trần gian, cũng như thân thể thiên đàng. Quý vị dòng ngó những cái tinh tú ở trên trời Chúa treo đó, khác hoàn toàn với thân thể trần gian này. Và sự phục hồi của các cơ thể sẽ khác với các cơ thể trần gian, cũng giống như các cơ thể ở trên trời, khác hoàn toàn với cơ thể và thân thể ở trần gian. Và sự sống lại của thân thể sẽ có cái tính cách cá nhân độc nhất vô nhị, cũng như tất cả những dạng thể khác của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết cái dấu tay của mình cũng khác nhau không? Không có một người thứ hai nào có cùng một dấu tay như chúng ta. Rồi quý vị thấy cái này hơi trừu tượng phải không? Khi Môi-se với Ê-li-se ở trên núi hóa hình xuất hiện, họ là những cá nhân riêng biệt, rõ ràng như đã từng sống ở trên đất. Họ không có thân thể được sống lại, nhưng họ là những sinh vật của thiên đàng. Và những người một ngày nào đó sẽ có cái thân thể riêng biệt của thiên đàng, có thể vinh hiển được sống lại. Đức Chúa Trời không phải từng là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, nhưng mà Đức Chúa Trời của người sống, không phải của người chết. Cái câu chuyện đó ghi ở trong Matthew đoạn 22 câu 32. Quý vị đọc mà có bây giờ quý vị suy nghĩ không? Trên núi hóa hình, Chúa kéo cái xác thịt của Chúa ra một chút cho mình thấy cái sự vinh hiển của Chúa. Nếu mà mình thấy Eli thì mình phải thấy Eli nằm ở trong cái hộp 6 miếng. Mà nếu hồi đó không có hộp 6 miếng thì cũng phải nằm ở trên cái tảng đá. Và nếu Chúa hé lộ cho chúng ta thì Môi-se cũng nằm cứng ngắc ở đó chứ. Mặc dù bây giờ trong Kinh Thánh ghi là không ai biết Môi-se chôn ở đâu, nhưng mà những cái này khi quý vị đọc Kinh Thánh như vậy, quý vị phải thấy Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob không phải là Đức Chúa Trời của những người chết, mà Đức Chúa Trời của những người sống. Mặc dù đối với chúng ta là họ đã qua đời, Abraham, Isaac và Jacob không chỉ sống ở trên trời mà còn sống như chính những người mà họ đã ở trên đất này sống. Tại vì mấy môn đồ này nhận ra được mà, không phải là hiện hình, không phải là cái gì hết. Thành ra ở tại đây đó, quý vị thấy lời của Chúa rất là hay. Chúa biết tên từng người. Thân thể sống lại của chúng ta sẽ độc nhất vô nhị, cũng như tinh thần và tên của chúng ta. Quý vị thấy từ câu 42 Chúa viết không? Quý vị nhìn vô dùng đi. Chúa dùng bốn cái sự tương phản để nói về thân thể sự sống lại. Thân thể của thế gian này là bị hư hỏng, bị phân hóa tất cả, khác với cái thân thể không hư hỏng, không bị phân hóa, không bị tàn lụi. Chúng ta đang sống và tất cả những người ở trong xác thịt này đều từ từ bị phân hóa. Nó không phải từ từ có nghĩa là nó chảy cái giòi này ra, nó chảy cái mùi này ra mỗi ngày cho chúng ta thấy hoặc là chúng ta ngửi. Không phải có dùng cái trí tưởng tượng chút, nhưng mà cái sự phân hóa này ở bên trong, và nó làm cho chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ chết. Người mạnh cũng chết. Bây giờ nếu trong cái quan điểm này, quý vị nghe cho tôi thiệt kỹ, quý vị có quan tâm gì về người bệnh với người không bệnh, người khỏe với người không khỏe, người sống lâu với người không sống lâu? Quý vị có còn quan tâm nữa không? Nó không còn ý nghĩa gì hết. Cuối cùng rồi cũng sẽ được dừng sống lại. Rồi quý vị thấy ở trong một cái phần nữa, đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh. Trong thể xác này của mình chỉ làm nhục, làm ô uế, nhưng mà khi cái trong cái thân thể được sống lại, chúng ta sẽ phản ánh sự vinh hiển của Chúa. Cái giá trị và cái tiềm năng ở con người khi sa ngã phạm tội đó, cái tiềm năng để làm vui lòng và phục vụ Đức Chúa Trời đã bị giảm hoàn toàn. Quý vị đừng có nghĩ rằng là tại vì tôi không được huấn luyện thành ra tôi không biết làm chứng. Quý vị đừng có lý sự như vậy. Nhưng mà vì cái sự tương phản giữa cái con người trần thế của mình là nó như vậy đó. Chúng ta đã làm mất đi cái giá trị vì tội lỗi và làm mất đi cái tiềm năng của con người mình. Chúng ta không còn cái khả năng để làm vui lòng, để phục vụ Chúa. Không muốn làm vui lòng Chúa và không muốn phục vụ Chúa. Yếu đuối với năng quyền. Để gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. Yếu cái này có nghĩa là cái gì? Quý vị thường thường nghĩ hiểu yếu cái chữ yếu rồi. Không phải là chúng ta không có sức mạnh và cuộc sống của chúng ta, mà còn có cái khả năng, cái sự kháng sinh của thân thể của chúng ta yếu. Quý vị hay nghe dùng cái chữ yếu đuối, yếu đuối, yếu đuối. Yếu đuối có nghĩa là tôi không cao, yếu đuối có nghĩa là tôi không có mạnh, yếu đuối là tôi là không có biết. Nhưng mà ngay cả cái sự kháng thể của mình ở bên trong đó mình cũng không có. Khi mà thân thể được sống lại, chúng ta không còn nói những câu mà chúng ta hay nghe nói ở trong nhà thờ: tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Yếu đuối cái gì? Yếu đuối là tại vì tôi không ăn cơm, yếu đuối là vậy thì chưa tôi uống nước. Yếu đuối có nghĩa là cái sự kháng thể, kể cả về vấn đề tâm linh và thể xác, nó quá tệ đi. Và cái vấn đề tương phản nữa mà ông nói đó, gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Sự giữa sự tự nhiên và thuộc linh. Cơ thể của chúng ta là thuộc cái thân thể của trần thế này, và chắc chắn là chúng ta sẽ bị hư, bị thối, bị rửa. Và cuối cùng ông cho lại hai cái vật mẫu của sự sống lại. Một là của Adam sống lại để mà chết, cái con người Adam đầu tiên đó. Rồi sau đó là Chúa Giê-xu. Thành ra bây giờ nói hỏi về cái vấn đề sự phục sinh này để làm gì? Để cho chúng ta biết là chúng ta không phải sống lại bằng con chuột hay là con gián hay là con muỗi. Và cái điều đó ban cho chúng ta cái niềm hy vọng để chúng ta hầu việc Chúa. Ban cho chúng ta cái sự thúc đẩy thứ bên trong để chúng ta hầu việc Chúa, mặc dù có những khó khăn, mặc dù có những trở lực. Và khi chúng ta biết cái sự sống lại của thân thể, những cái điều gì xảy ra thì chúng ta hiện tại ở trong thân thể của chúng ta, nó không phải là một cái thân thể đời đời. Và chúng ta đừng có quan tâm nó quá nhiều đi. Mặc hơi có một chiếc muộn thôi, một cái muộn thôi, đứng trước gương làm đủ kiểu hết, mua đủ thước về xa, đánh đủ kiểu để che, nó không có quan trọng. Quý vị phải hiểu những cái điều này, khi đó quý vị mới có thể sống được một cách chân thật. Quý vị học thần học mở rộng rồi, chúng ta sống một cuộc sống không cần phải có xác. Bây giờ mặc dù quý vị hỏi tôi cũng sẽ nói không biết, nhưng mà chúng ta biết là bất cứ điều gì xảy ra, nhưng mà tôi biết, tôi không có thể nào giải thích là nó sẽ biến thể như thế nào, biến hóa ra làm sao. Cái chuyện đó là chuyện của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi biết rồi cuối cùng thân thể của tôi sẽ được biến hóa giống như thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ, mà ở trong Công vụ các sứ đồ đã nói: các ngươi ngó ngài lên trời như thế nào thì cũng một thể ấy Chúa sẽ từ trời mà trở lại để đón các ngươi. Chừng đó đủ với tôi rồi. Chúa không có bắt tôi phải đi chứng minh, nhưng mà Chúa chỉ nói tôi tin. Và tôi lấy cái niềm tin đơn sơ của một đứa trẻ, tôi tin. Còn nếu quý vị quá ư là giỏi giang, thông minh, thì quý vị cứ tiếp tục giải thích đi. Tôi chỉ có chừng đó thôi buổi sáng hôm nay. Cái điểm quan trọng đó là, thưa quý vị, chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa. Sáng nay tôi nhìn thấy cô Huế đưa ra cái sách bài học Niềm Tin Cơ Đốc cuốn 2 của quý vị. Quý vị đây chơi ngon lành lắm, làm ra một cái cuốn nó lớn như vậy, khổ A11 nguyên trang luôn. Còn chúng tôi mua cái cuốn nhỏ nhỏ về đọc không ra chữ luôn. Mỗi lần đọc là cứ xệ xệ xuống như vậy nè, làm giống như là những cái người mà gần tới mù rồi. Quý vị cần phải học lời của Chúa. Đây là cái điều mà tôi muốn nói. Quý vị cần phải đáp ứng lại sau khi quý vị nghe sứ điệp này bằng cách quý vị đến với Chúa và ký thác. Quý vị xin Chúa Thánh Linh ban cho quý vị cái tấm lòng ham thích học lời của Chúa. Mời quý vị đứng dậy và quý vị đến với Chúa trong thời giờ này. Sẽ có một bài ca sống đẹp ý Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không biết lời của Chúa, làm thế nào chúng ta sống đẹp ý Chúa? Chúng ta sẽ có đủ thơ, đủ bài hát, đủ kiểu hết. Sống đẹp ý Chúa, kéo con lại gần, làm cái gì cũng có hết. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể sống đẹp ý Chúa khi chúng ta không biết lời Chúa? Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện với Chúa đi. Xin Chúa cho con, để cho con hiểu lời của Chúa. Buổi sáng nay con nghe những cái điều gì nó lạ lùng quá, lùng bùng lỗ tai quá. Xin Chúa cho con, để cho con bắt đầu học lời của Chúa, tìm tòi lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa. Chúng con phải trả một cái giá là chúng con phải đi ngủ sớm, chúng con phải dậy, chúng con phải đi, chúng con phải tốn tiền xăng, tốn đủ kiểu hết. Và cái mục đích của chúng con là chúng con muốn hiểu lời của Chúa. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa và quý vị cầu nguyện lớn tiếng. Nếu ai ở tại đây, đứng tại chỗ thôi, quý vị muốn ký thác cuộc đời còn lại của mình để học lời của Chúa, để hiểu lời của Chúa nhiều hơn, xin quý vị giơ tay trước khi chúng ta nghe. Cảm ơn quý vị, tiếp tục giơ tay. Có ai nữa không? Tôi không có kêu quý vị phải lên đây, nhưng mà giơ cao tay lên. Amen. Quý vị cầu nguyện chưa? Hay là quý vị lên đứng mà không biết nói cái gì với Chúa? Bây giờ quý vị nói như vậy đi. Nói lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của con. Xin Chúa Ngài ban cho con tấm lòng ham thích học lời của Chúa, khoái lạc khi chúng con được học lời của Chúa. Và xin Chúa dùng lời của Chúa để biến đổi cuộc đời của con. Amen.